Lá thư thứ 24, lời khuyên song thân. Phật ở trong nhà, có cầu có ứng. Kính cha má, thành kính niệm Phật tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì. Sự cảm ứng bất khả tư nghị. Những sự cảm ứng này nhiều khi nó hiển hiện trước mắt, hoặc âm thầm xảy ra sát bên cạnh mà mình không hay. Ví dụ kiến về thăm gia đình, thăm cha bệnh trong tháng 6 vừa rồi, là con đã làm một việc khá liều lĩnh. Bây giờ tất cả đã xong, con mới dám nói lại. Thời gian con về là lúc con đang bệnh. Bác sĩ cấm con không được lái xe, không được đi xa, không được đi máy bay. Bệnh của con rất kỵ trời nắng nóng, hễ nóng lên có thể bị xỉu liền. Nay thì đã đỡ lắm rồi. Thế mà khi vừa nghe cha ngã bệnh, vì phải cần cứu cha, con quyết định liều lĩnh bay về ngay trong thời điểm thời tiết Việt Nam rất nóng. Chuyến đi ngắn ngủi, nhưng tất cả những thủ tục bảo hiểm đều trả hết, và vợ con chuẩn bị sẵn sàng bốc con ngược trở lại Úc bất cứ lúc nào. Vậy mà sự việc lại êm xuôi, không có gì trở ngại. Cha má nhớ không, ngày đầu tiên con vừa bước chân về tới nhà thì trời chuyển mưa tầm tã. Rồi suốt những ngày sau đó thời tiết dịu lại, trời tiếp tục mưa lai rai. Thật là một chuyện may mắn hiếm có, nhờ thế mà con ở lại quê được lâu. Có thể đây là một chuyện trùng hợp, nhưng dù sao đi nữa, nhờ vậy mới giúp cho con làm tròn những gì con muốn làm khi gặp cha má. Gần hai ngày trước khi lên máy bay, hầu như con tự giam mình trong niệm Phật đường để ngày đêm nguyện cầu Đức A-di-đà Phật gia trì những việc con đang làm, để cho con trả phần nào chữ hiếu. Thời tiết Việt Nam lúc đó hạn hán nóng bức. Nếu trời tiếp tục nóng như vậy, con không biết con có chịu nổi qua một ngày hay không. Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trong nhà, có cầu các ngài có ứng. Người thành tâm cầu nguyện thì cầu gì cũng được. Người thành kính tu hành thì khổ nạn nào cũng được cứu thoát. Sở dĩ cầu không được cảm ứng là vì cầu không như lý như pháp. Khổ nạn mà không được cứu là vì ta quay lưng lại với Phật để tự mình rước lấy khổ đau. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng: thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Nghĩa là ở thế gian, nếu có người thiện nam tín nữ nào bị tai nạn khủng bố mà tự cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì đều được thoát nạn. Đức Quán Thế Âm là vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà. Người bị nạn mà thành tâm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được ngài cứu thoát nạn, còn thành tâm nguyện A-di-đà Phật thì Bồ Tát bảo vệ mình không bị nạn. Rõ ràng có sự khác nhau. Thưa cha má, tu hành cần ở sự chí thành chí kính. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: một phần thành kính, một phần lợi ích. Mười phần thành kính, mười phần lợi ích. Lợi ích này thành tựu đạo nghiệp, chứ không phải là cái lợi bình thường. Thành tất linh. Người có lòng thành mới có được lợi ích. Con đang kiết thất niệm Phật. Đạo tràng ở đây họ mở Phật thất quanh năm. Mỗi lần mở 10 Phật thất liên tục. Mỗi Phật thất 7 ngày. Nghĩa là 70 ngày. 4 mùa xuân, hạ, thu, đông không gián đoạn. Có một ông già 78 tuổi từ Đài Loan qua tu. Ông rất yếu, nhưng hằng ngày từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi đêm tu suốt thời khóa không bao giờ trễ nải. Từ 4 giờ sáng là ông đã bắt đầu niệm Phật. Hằng ngày đi kinh hành, có lúc ông té vào tường, nhưng rồi cũng cố gắng gượng dậy mà đi. Nhiều lần lạy Phật, ông ngã lăn xuống sàn nhà. Người ta tới đỡ ông lên thì ông nói: xe xe, bukachi. nghĩa là cảm ơn không sao. Rồi ông lại tiếp tục lạy tiếp. Nhìn thấy cảnh ông cụ tinh tấn tu hành mà con cảm động. Ông quyết tâm xả bỏ thân này để về với Phật, thật là dũng liệt. Gặp bất cứ người nào dù trẻ hay già, ông cũng chắp tay cúi đầu thành kính chào. Một lòng lễ kính không bao giờ tỏ ra ta là bậc trưởng thượng. Có nhìn thấy những cái gương này, ta mới nhận ra cái giá trị của người tu hành. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì không dễ, nhưng niệm Phật thành phiến, thành lão thật niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Lão thật niệm Phật được thì bảo đảm con đường vãng sanh. Ông già đó quyết tâm làm chuyện này. Lão thật niệm Phật là sao? Là người buông xả tất cả, làm như ngu ngu ngơ ngơ, bàn gì cũng không dự, hỏi gì cũng không biết, thời thời khắc khắc chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, quyết tâm cầu về Tây Phương mà thôi. Muốn bảo đảm chắc chắn được về tịnh độ trong một đời này thì phải vậy cha má à. Tu hành không thể ỷ lại, không thể tự mãn, đừng bao giờ tự cho là đủ mà coi chừng bị thất bại vào giờ cuối cùng. Phải tự thấy mình tu hành còn yếu mà ráng tinh tấn hơn nữa. Hãy lập thời khóa niệm Phật và giữ đúng thời khóa đó, đừng giải đãi, thì công phu mới thành tựu tốt được. Ban đầu lập thời khóa nhẹ một chút, sau đó tăng dần cho đến khi nào suốt ngày tâm mình gắn liền với câu Phật hiệu. Tuổi đời đã gần mãn, xin cha má chớ lơ là. Ví dụ con đưa ra thời khóa mẫu: buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ rưỡi thức dậy vệ sinh ăn sáng, từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ lạy Phật nguyện vãng sanh, từ 8 giờ đến 9 giờ giải lao dạo vườn cầm chuỗi niệm Phật, từ 9 giờ đến 11 giờ kinh hành niệm Phật, 11 giờ hồi hướng công đức nghỉ giải lao, 12 giờ đến 2 giờ trưa cơm trưa nghỉ nằm niệm Phật. Buổi chiều và tối cũng phải lập thời khóa để theo, nhất định theo đúng thời khóa, không có thời khoảng đi chơi, không có thời khóa thăm bà con. Quyết tâm xả bỏ nhân tình thế thái, quyết lòng niệm Phật, để trong những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này, mình có đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Muốn kiết thất niệm Phật thì người hộ thất rất cần thiết. Người hộ thất giúp mình lo chuyện cơm nước, giặt giũ, tiếp khách vân vân. Niệm Phật mà phải tiếp người này nói chuyện nọ, lo chuyện kia thì khó mà thành tựu. Vợ chồng em Thứ đang ở với cha má là một thuận lợi rất lớn cho cha má yên tâm niệm Phật. Cha má à, tuổi già thân mạng như trái chín cây, thì hãy biết buông vạn duyên xuống để nhẹ đường thoát nạn. Vật chất, thế thái, nhân tình thật sự là cái cùm đó, phải biết ghê sợ mà liễn nó đi. Còn ham tiếc tiền bạc, còn lo giữ cái nhà, còn quyến luyến con cháu, còn tham đắm danh vọng hảo huyền, là tự mình đưa chân vào cùm vậy. Con xin kể một chuyện tiếu lâm, nhưng có thật cho cha má nghĩ thử. Có một năm ở Việt Nam bị bão lụt rất lớn. Ở nước ngoài mỗi lần nghe vậy, người Việt Nam thường đi quyên góp tiền bạc để giúp người bị nạn. Lúc đó con có đưa tiễn một sư cô đem tiền quyên góp được về Việt Nam cứu trợ bão lụt. Con có nghe kể lại rằng có một vị nhà giàu có địa vị khá cao, gửi tặng 15 đô la và hỏi cô có cấp biên nhận cho ông ta khai thuế lấy lại được không. Thật là tiếu lâm, là một người giàu có, tiền bạc trong tay tệ gì cũng có vài chục triệu đô la, khi bố thí 15 đồng để giúp người đồng hương hoạn nạn mà còn hỏi tới cái giấy biên nhận để khai thuế, trong khi có nhiều người thất nghiệp làm công khổ cực để kiếm từng đồng sống qua ngày. Khi nghe tới cảnh đau lòng ở quê nhà, họ cũng dám vét túi tặng vài trăm đô la. Cho nên bố thí giúp người không phải là giàu mới làm được, mà chỉ là người có tâm thiện lành mới làm được. Vi phú bất nhân, thông thường người giàu ít có lòng nhân từ, rất khó tu, càng hưởng phước báo càng xa đường đạo. Cho nên Phật dạy rằng tu để cầu phước báo sẽ rơi vào nạn tam thế oán. sau cùng dẫn vào đường đọa lạc là vậy. Thật sự tội nghiệp cho họ. Giả sử như có cơ may họ tiếp xúc được với Phật Pháp, hiểu được lý nhân quả, thì đỡ cho họ biết chừng nào. Nghĩ thử coi, có tiền mà thọ mạng không có, thì tiền nhiều để làm gì? 70-80 năm trôi qua, thì cát bụi cũng trở về với cát bụi. Tiền bạc lúc đó nó nằm lộn xộn, giống như đống rác bên lề đường, chỉ có giúp ích gì cho linh hồn đang bị lôi theo nghiệp báo đọa lạc đâu. Ở tại ngoại quốc này, hễ cha làm bác sĩ thì con cũng sẽ làm bác sĩ, không bác sĩ thì cũng tiến sĩ luật sư. Với trình độ đó, chúng nó đâu cần tới tài sản của cha mẹ. Vậy mà không hiểu tại sao họ cứ thủ giữ tiền bạc cho thật nhiều để làm gì, mà không biết đem ra một ít để làm thiện, giúp người, cứu nạn, ấn tống kinh sách, vân vân, để tu bồi thêm phước đức cho đời sau hưởng tiếp. Họ cứ an nhiên hưởng thọ và ra tay tàn phá cho hết cái phước báo trong mạng của mình, và bất chấp cái hậu quả tệ hại ở kiếp sau. Thấy vậy mà con cảm thấy thương hại. Thưa cha má, liên tục mấy thư liền, con đều khuyên cha má hãy tích cực bố thí giúp người. Gia đình mình không giàu, tiền bạc không nhiều, cái quả báo này đều có cái nguyên nhân của nó. Hiểu được lý nhân quả thì hãy lấy nhân quả mà chuyển. Sự chuyển biến quan trọng nhất là chuyển từ cái tâm. Hễ cái tâm chân thành thì sự lý viên mãn. Một đồng đưa ra mà lòng thương người chân thực, quả báo sẽ tràn trề. Người có bạc tỷ cho ra hàng triệu để bố thí, nhưng tâm tánh kiêu mạn, thích khoe khoang, sẽ không có quả báo tốt bằng người nghèo giúp cho người khó một chén cơm hỏng đâu cha má à. Cho nên quả phước lớn hay nhỏ tùy theo tâm lượng, chứ không phải số lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Tâm từ bi rộng rãi thì phước lượng bao trùm pháp giới. Dù nghèo cũng thấy giàu, dù khó cũng thấy an vui. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Thiện hay ác, tốt hay xấu, nằm ngay trong tâm của mình, chứ không đâu xa cả. Cho nên tồn hảo tâm thì tự nhiên hành hảo sự. Nếu còn nghĩ rằng nghèo quá tiền đâu mà cho, thì cái nghèo này là tâm nghèo, chứ không phải là tiền nghèo. Cái tâm mà nghèo thì dù có nhiều tiền, cuộc sống vẫn phải chịu gian nan. Thế gian này đâu thiếu những trường hợp người giàu lo làm giàu thêm mà đến quên ăn mất ngủ. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm. Thế mới biết rằng Phật Pháp hay quá, siêu nhân sinh, vượt thiên đạo, siêu vượt thánh đạo, nhập vào pháp giới của Phật. Giáo lý của Phật bao trùm lý sự viên mãn, có thể ứng dụng bất cứ mọi trường hợp, mọi căn cơ. Một là tất cả là một. Cho nên hiểu được một thì có thể hiểu tất cả, đem tất cả để ứng dụng vào một chuyện thực tế hàng ngày, chứ đâu có gì là viễn vông. Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật dạy muốn cầu cho khỏi nạn thì mình phải đi cứu nạn, muốn được giàu có thì phải đi bố thí tiền, muốn cho khỏe mạnh sống lâu phải từ bi hỷ xả. Biết thương người thì được người thương, biết nâng đỡ người thì được người bảo vệ. Nếu một lòng nghe lời Phật dạy mà cầu thì làm sao mà không ứng? Chỉ tội nghiệp cho chúng sanh chưa biết đạo, cứ mãi lăn xả vào sự tị hiềm, ganh đua vị kỷ, thì cầu làm sao cho được cảnh giới tốt trong tương lai đây? Ở tỉnh Thiên Tân bên Trung Quốc có xảy ra một câu chuyện như thế này. Có một bà lão có đứa con trai tên là Tiểu Hổ, ăn ở vô đạo. Con bà bị chết sớm, bà cụ già vì quá thương nhớ con, cho nên có một đêm bà cảm ứng chiêm bao, biết được nơi của con mình tái sanh đang ở. Bà cụ tìm tới nơi mới hay rằng con bà đã tái sanh thành con chó và đang giữ cửa một ngôi chùa. Người ta đặt tên cho nó cũng là Tiểu Hổ. Đây là chuyện có thật. Hòa thượng Tịnh Không đã từng khuyên bà cụ nên đi phổ biến câu chuyện này ra để có thể cứu độ được nhiều người và tu hành hồi hướng cho con chó. may ra một kiếp nào đó nó thoát nạn. Lâu lâu nhớ con thì bà mua vé tàu đi tới ngôi chùa đó để thăm con. Con chó thấy bà đến, nó chạy tới nhảy vào lòng. Người và chó ôm nhau mà nghẹn ngào rơi lệ. Mẹ là người, con là chó, thương nhau tha thiết, nhưng làm sao cứu được nhau đây? Thật là cảnh đau lòng. Trong một cuốn sách, thầy Thích Chân Tín, vị trụ trì chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, có để lại hai câu thơ: nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Hay quá, thấm thía quá. Vô thường, đoạn trường là sự thật của kiếp nhân sinh. Biết vậy, hãy gắng sức tu hành, phải hạ thủ công phu tu tập để vượt qua cho được tam giới lục đạo trong một báo thân này. Thoát khỏi sanh tử luân hồi, quý vô cùng, phước đức vô biên, thiện căn vô tận. Tháng 6 năm 2002, con về thăm cha má, thì căn nhà của con ở Úc mở cửa cho mấy người đến tạm trú để niệm Phật. Họ từ Sydney tới Brisbane dự tu bất chấp sự từ chối của ban trị sự của Tịnh Tông học hội. Vì khóa niệm Phật này, người ở các nước đã đăng ký kín chỗ rồi. Họ đi liều như vậy là vì họ chứng kiến cuộc vãng sanh vào ngày 28 tháng 3 năm 2002 của bác Nguyễn Nhất Quang, người Việt Nam. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ chứng kiến một hiện tượng quá linh diệu, quá đỗi ngạc nhiên, quá sức cảm kích. Bác Nguyễn Nhất Quang, 63 tuổi, pháp danh là Chúc Hạ, đã vãng sanh trước mặt họ. Bác nhờ buông xả rốt ráo và niệm Phật chỉ được vài năm thôi mà viên mãn đạo quả. Lúc lâm chung có quang minh sáng ngời, hương thơm bay ra. Sau khi ra đi, người ta tiếp tục hộ niệm 8 giờ, nhưng sắc diện vẫn hồng tươi, thân thể vẫn mềm mại như đang ngủ. Khi hỏa thiêu, để lại rất nhiều xá lợi. Những người tới nhà con để tu đều là những người tham dự hộ niệm. Niệm Phật vãng sanh thành Phật, đây là sự thật 100%. Xin cha má phải tin chắc chuyện này, để một đời này thôi sẽ biết thế nào là cảnh giới Tây Phương, sẽ tận mắt thấy Phật. Phật thật chứ không phải là tượng Phật. Phật dạy người chí thành niệm Phật một lòng cầu vãng sanh về Tây Phương, thì giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Tất năng siêu là chắc chắn được vãng sanh. Quyết lòng trì giữ câu Phật hiệu thì dù cho lửa cháy ngập cả tam thiên đại thiên thế giới đi nữa thì riêng mình vẫn có đường siêu thoát. Đây là lời Phật dạy. Xin cha má vững mạnh tin tưởng quyết chí mà đi. Nhất định đừng chần chừ mà lỡ rơi vào cảnh đoạn trường thì đành chịu thương đau vạn kiếp. Phật tại muôn trung, hữu cầu tất ứng. Khi lòng đã chí thành, tâm đã tha thiết thì tự nhiên có ứng. Ví dụ như em Thứ đã có nhiều cảm ứng không phải thường. Em nó niệm Phật mà nghe được mùi hương thanh lạc bay ra từ quyển kinh, từ tượng Phật. Có lần Phật xuất hiện an ủi. Đây là những cảm ứng không phải dễ có. Đây đều là do lòng chí thành, chí kính. Tuy nhiên, hãy nói cho em biết rằng, được cảm ứng rồi thì hãy tinh tấn niệm Phật, hãy cố giữ tâm thanh tịnh, đừng vọng động, đừng cầu mong cảm ứng tiếp nữa. Một vài lần đầu thì có thể được. Chư Phật, Bồ Tát thấy người có thiện căn tinh tấn tu hành, các ngài có thể dùng phương tiện xuất hiện để an ủi, khuyến tấn mình tu hành. Thì mình phải tăng trưởng lòng tin tưởng nhiều hơn nữa vào chư Phật, vào pháp niệm Phật, giữ chắc một tâm niệm cầu sanh tịnh độ, chứ không phải thấy cảm ứng rồi đâm ra tự kiêu tự mãn cho mình đã có công phu tốt, hoặc tham đắm vào những điềm lạ thì không tốt đâu. Vì sao vậy? Vì một khi đã tham đắm hoặc mơ tưởng đến chuyện cảm ứng thì tâm không còn thanh tịnh nữa, lý tưởng tu hành không còn đúng đắn nữa. Một khi tâm bị dao động thì oan gia trái chủ dễ dàng lợi dụng để lấy chơn làm giả mà phá hoại mình. Học Phật phải tin Phật, đừng nên nghi ngờ. Ở quê có người nghi ngờ hỏi rằng: Phật có vạn đức vạn năng, sao các ngài không đem hết chúng sanh về Tây Phương có gọn hơn không? xin thưa rằng đâu có đơn giản như vậy. Phật có khả năng cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng vì chúng sanh không muốn được cứu, chẳng lẽ Phật phải bắt cóc chúng sanh liện lên đó sao? Làm vậy có khác gì biến cõi tịnh độ thành nhà tù, làm sao còn gọi là thanh lương cực lạc được nữa? Trong kinh Phật có câu: sanh Phật bình đẳng, sanh là chúng sanh và Phật bình đẳng nhau. Lý đạo này rất cao, diễn tả những pháp giới bình đẳng giữa chúng sanh và Phật. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tuy hai mà một vì chúng sanh có Phật tánh, có thể thành Phật. Tuy một mà hai là vì chúng sanh bổn lai là Phật, nhưng vì Phật tánh bị chướng ngại mà xa lìa cảnh giới Phật để chịu đọa lạc trầm luân. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật là hai lực lượng có sức mạnh vô biên như nhau. Phật thì thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ. Chúng sanh thì tham lam, sân giận, si mê. Phật thì giải thoát rốt ráo, chúng sanh thì đọa lạc triền miên. Hai cái năng lực này có sức mạnh vô biên, nhưng ngược nhau. Bình đẳng là hiểu theo nghĩa cái tâm tự do hành động. Để dễ hiểu, con vẽ đồ hình dưới đây. Chúng sanh, Phật, bình đẳng. Phật là đấng giác ngộ, có thể đưa chúng sanh tới chỗ sáng suốt trí huệ. Chúng sanh thì mê muội, dẫn dắt con người vào nơi lầm lạc, tối tăm. Cho nên một tâm hồn nương theo Phật thì nhập vào cảnh giới giải thoát, được gọi là cứu độ. Ngược lại, nếu ham thích phàm tục chạy theo thế gian thì bị lôi vào vòng chúng sanh, gọi là đọa lạc. Như vậy, một người được cứu độ hay không là tùy theo cái tâm nó hành động. Nói theo nhà Phật gọi là duyên. Tâm duyên với chúng sanh thì thành chúng sanh, tâm duyên với Phật thì thành Phật. Cho nên niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật thì thành phàm phu. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm, cái tâm quyết định tương lai của một người. Hình 2, tâm duyên. Tâm, chúng sanh, Phật. Từ trong vô lượng kiếp, trong quá khứ đến nay, cái tâm của chúng ta chìm sâu trong vòng chúng sanh, đã trải qua nhiều cảnh giới khác nhau rồi, như bị đọa lạc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm người hoặc cũng đã trải qua vài cảnh giới của các cõi trời rồi mà chúng ta không hay. Tất cả những cảnh giới đó so với cảnh giới của Phật đều là chúng sanh cả. Một thần thức trải qua một lần nhập thai, thọ thai, xuất thai thì đều quên tất cả những gì của quá khứ, thành ra chúng ta không biết sợ, cứ tiếp tục mê muội tạo thêm nghiệp chướng mới. Giả như ta biết rõ kiếp quá khứ, chắc chắn không ai còn dám sống hồ đồ nữa đâu. Trong kinh Phật nói, các vị chứng quả A-la-hán biết được 500 kiếp quá khứ. Các ngài thấy những kiếp bị đọa địa ngục mà sợ đến đổ mồ hôi máu. Thật không phải đơn giản. Tâm của chúng ta vừa có Phật tánh, vừa có chúng sanh tánh. Gia nhập vào vòng chúng sanh thì bình đẳng với chúng sanh. Gia nhập với Phật thì bình đẳng với Phật. Như vậy, cái tâm cũng là một lực lượng tự do bình đẳng. Vì tâm của chúng ta bị vọng tưởng, không có định, cho nên rất dễ bị cái duyên nó chuyển. Cái duyên mạnh nhất là duyên chúng sanh, làm cho tâm chúng ta dễ tham đắm vào đó để tiếp tục trôi lăn trong luân hồi khó được giải thoát. Thật là khổ. Ở quê trong những ngày trời mưa, đêm đến thường có loài mối có cánh bay vào ánh đèn để chết. Chúng cũng là chúng sanh đó. Đời sống của chúng rất ngắn ngủi, mới nở ra ban chiều, chui lên khỏi lớp lá mục, chờ trời tối bay vào nhà đâm đầu vào lửa. Đời sống chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ, thế mà chúng cũng tranh giành đánh nhau đến rụng cánh sức chân trước khi tự sát. Cảnh của chúng sanh là vậy đó. Con người sống 70-80 tuổi tưởng là dài lắm, nhưng so với pháp thân Phật thì chẳng khác gì một giấc nghỉ trưa. Ví dụ như đem thế gian này so sánh với cung trời đâu suốt thôi, cũng đủ thấy cách biệt rồi. Một vị đẳng giác Bồ Tát trước khi xuống trần thị hiện thành Phật, các ngài tới tu tại nội viện Đâu Xuất Thiên, ở đó tuổi thọ trung bình 4000 tuổi, một ngày dài bằng 400 năm ở thế gian. Tính ra 100 năm ở thế gian này chỉ bằng 1/4 ngày ở đó. Khi ta bắt đầu sinh ra thì các ngài bắt đầu đi dạo vườn xem hoa, các ngài chưa kịp trở vào nhà thì chúng ta đã mãn đời rồi. Thế mà loài người tranh từng miếng ăn miếng uống, dành từng chút danh vọng hảo huyền. Thấy vậy, các ngài mới thương hại cho con người, sao cứ mãi mê muội trong cảnh đoạn trường mà không chịu tìm lối thoát thân. Thưa cha má, hiểu được nhân sinh là vậy thì mau mau tìm về cảnh Phật là trí huệ nhất. Vạn pháp duy tâm, chỉ cần đem cái tâm xả bỏ thế gian thì ta ra khỏi thế gian. Niệm Phật, tâm ta duyên với Phật thì ta về với Phật. Người nào biết xả bỏ thế tình, coi nhẹ tiền bạc, xa lìa danh vọng, niệm Phật thì được siêu vượt tam giới, đi về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này mà thôi. Chúng con đã cố gắng quét dọn sạch sẽ chông gai cho con đường tu hành của cha má phẳng lặng yên ổn, thì cha má hãy quyết đi, đừng chần chờ lưỡng lự mà lỡ lọt lại đời sau, liệu còn có cơ duyên nào thù thắng tương tự để đi nữa không? Bố thí giúp người cứ tùy duyên, không ai bắt buộc, nhưng đây là cách tu phước và thực hành sự buông xả. Bố thí phá trừ tham, giúp người nghèo khó, dù nhỏ nhưng cũng an ủi họ được phần nào. Nhìn thấy người ta vui, mình cũng vui. Mỗi ngày có được một chút nguồn hạnh phúc như vậy, lâu dần tâm mình sẽ từ bi hỷ xả, và sau cùng mình buông xả được thế tục, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Đây là tiên triệu của sự giải thoát vậy. Còn phần con cái anh chị em, nên nghĩ đến chuyện lớn. Chuyện giải thoát huệ mạng của đấng sanh thành là rất quan trọng. Chúng ta phải cố gắng làm, nhất thiết không thể đem huệ mạng của người sanh đẻ ra mình để đổi lấy vài cái danh hảo huyền, vài cái lợi phù phiếm, vô tình hại chết đời cha má qua hàng vạn kiếp mà mình bị mang tội ác truyền đời khó rửa sạch. Có thể anh chị em chưa hiểu thấu được cảnh giới, chưa rõ về luân hồi nhân quả, cho nên không lo sợ chuyện này. Chứ thật sự đây là sự thật. Hãy tin Phật, hãy làm theo lời Phật dạy, hãy có tâm chân thành cung kính đối với Phật thì sẽ có duyên lành để hiểu ra chân lý. Phụng dưỡng phụ mẫu là tánh đức đầu tiên của Phật dạy. Người biết phụng dưỡng cha mẹ chắc sẽ được Phật gia trì. Nghèo cũng thành giàu, khổ cũng thành sướng, làm ăn khó cũng thành dễ. Thiện nhân thiện báo, cái thiện lớn nhất của con cái là phải biết sắp xếp sự phụng dưỡng, biết niệm Phật hộ niệm cho cha má được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Buông bỏ thế tình thì thế tình sẽ buông bỏ, xa lìa trần lao thì trần lao sẽ xa lìa. Từ đó khổ hải phiền não từ từ nó buông mình ra, ta sẽ thảnh thơi an lạc niệm Phật, vui trong nguồn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu, ngày 22 tháng 11 năm 2002.